Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và kính mời quý vị gọi vào để góp ý ngày hôm nay trong lá thư này của cô Trâm, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076. Và Nhã Quyên kính gửi lời chào, Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
À, vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Nguyên Hoàng. Và kính mong quý thính giả thân thương của chương trình đang theo dõi cố gắng gọi vào với những số phone quen thuộc của đài để chúng ta cùng góp ý với sự tâm sự của cô Trâm về gia đình của cô ngày hôm nay.
Dạ. Dạ vâng, xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello, dạ, Nhã Quyên Nguyên Hoàng xin kính mời. Hello, xin mời
vị. Hello.
Dạ vâng, dạ Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính chào ạ, chào Duy Tư.
Hello, dạ. Dì Tư, phải không Duy Tư? Dạ, xin mời Duy Tư.
Dạ, chào Betty, năm mới. Dạ. Tốt đẹp, thiết kế hoang hoang.
Dạ. Cảm ơn Duy Tư, năm mới chúc Duy Tư với Dường Tư với gia đình đầy sự an vui, rồi sức khỏe dồi dào nha Duy Tư.
Dạ, cảm ơn Betty. Chí chào cậu Nguyên Hoàng, chào Nhã Quyên, năm mới tốt đẹp, người nào cũng đẹp hết, nhà nào cũng như bản sự như ý hết nha, không ai ghen ai hết á.
Vâng, Nguyên Hoàng được đẹp như Nhã Quyên là không cần ghen với ai hết nữa.
À, nếu nói về tôi bằng lòng mình đã quen là hoa hậu trên đài.
Trời ơi.
Còn Hoàng Nguyên là
á hậu
sau, được chưa?
Vâng, Nguyên Hoàng là á hậu.
Rồi, xin mời dì Tư góp ý cho cô Trâm.
Dạ. À, dì Tư nghe hết rồi, sợ nó xuống đài rồi, dì Tư vô luôn. Cái anh đó làm đúng rồi. Cái anh đó, anh thù bà vợ lắm, tại vì đã làm đau lòng cha mẹ của mình. Anh có hiếu ngầm.
Ừ.
Dạ. Nhưng dạ, anh ta trả đũa vậy đẹp lắm rồi. Chị Tư nói, chị Tư mà có con dâu vậy, chị Tư cũng tức lắm, nhưng mà nói ra không được, để con nó làm được, mình không xui, mình tội.
Ừ.
Dạ. Mà con đời của người ta là... ta trả thù đau đớn lắm nha. Đàn ông nhớ nha Hoàng Nguyên, đàn ông trả thù một cái như là không có đỡ kịp đâu nha.
Tức là dì Tư cùng đồng lòng với con trai của, tức là người anh trai của cô Trâm này phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Nhưng mà mình đừng bỏ con mình. Lúc nào mình cũng thăm viếng con mình. Và anh cũng tốt lắm đó. Một người chồng tốt, nhẫn nhục lắm để cho vợ làm vậy. Chứ ai mà con dấu gì đẹp mà đẹp ngoài rồi. Nó cái nết đánh chết cái đẹp. Và cái đẹp mà nó đánh chết cái nết rồi hết rồi. Sửa chữa làm sao được nữa.
Ừ.
Anh đó dì Tư cũng không có tích mà cũng không quán hận. Nhưng mà anh làm đẹp á. Được đó. Dạ, còn anh tiếp tục nữa là chuyện của anh nghe không dám suối là tội lắm á. Anh đỡ có con hai bên rồi chứ, trên trước cũng có người có con rồi, sao mà cũng có con phải không?
Dạ, có từ với một người đàn bà nào nữa đó cũng có con rồi.
Dạ, dạ. Nhưng mà chưa ra mặt để cho cha mẹ biết phải không?
Dạ, chưa, dạ chưa đâu.
Chưa thì mà làm sao mà...
Đâu. Dạ... Có con dâu về với Mách thôi, về cũng năn nỉ bố mẹ chồng là nên can thiệp vào cái vụ này.
Đó, lúc đó là chưa biết là thế nào. Dạ,
yeah.
Đó, hôm xưa làm bố mẹ ta đau lòng thế nào, ta đau lòng thế nào, em ta làm lại thế nấy. Thành ra gì tôi không dám suối bỏ, không bỏ, nhưng mà anh có thêm đứa con là phải nuôi thôi.
Ừ.
Dạ. Còn cái chuyện anh bỏ là chuyện của anh, không bỏ, anh đâu có nói bỏ bà trước đâu, đâu có nói bỏ bà sau đâu, anh chấp nhận vậy là thôi. Ở đây người ta đâu có quyền cho hai vợ mà lúc lên lúc là hai vợ có sao đâu, đừng ra mặt, đó, không có gì hết.
Dạ. nếu mà được làm bố mẹ chồng mới thì bố mẹ chồng khuyên lên vô cho thì cũng can thiệp vô thì cũng được
đó, có cái lợi đó đúng. Thì chị vẫn sống mình ơn vậy rồi bây giờ không có bà con lớn hơn trong láng giềng thật ra khó khăn quá, em chồng cũng không thích rồi, rồi bố mẹ cũng không thích nữa. Bây giờ rồi mình đi thích người khác nữa. Cái đó là anh quyết định lấy nha Betty, vì tôi nói là gì tôi nói là anh làm đúng đó.
Dạ, tức là chị tôi cũng đồng ý với người anh của cô Trâm này.
Dạ đúng, anh làm đúng đó. Chị Tư nghe, chị Tư cũng không, chị Tư cũng có bao nhiêu đàn dâu, bao nhiêu đàn rể có, mà chị Tư nghe cái này chị Tư cũng hơi muốn rải đầu một chút xíu, hơi ngứa một chút à. Ngày mai đi cắt tóc rồi chị Tư cho nó khỏe. Thôi chị Tư thương đừng chơi với quý vị vô nha. Chị Tư đẹp lên nữa, Betty ơi, chị Tư xuống đường dây, chào hai cháu, làm việc
rồi,
tốt.
Dạ, cảm ơn chị Tư.
Chúc vui vẻ.
Dạ, và xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, hello, có phải Quảng Xuân không ạ?
Rồi, xin mời chị Quảng Xuân.
Happy New Year, chị Quảng Xuân.
Happy New Year, chị Betty, Quảng Xuân vô để chúc mừng năm mới chị. Cũng giống như là tuần trước hình như vắng mặt thì phải, chị bằng công việc đó.
Tuần trước Betty đi làm rồi bây giờ công việc cái sở đông đầy lắm, mấy người họ sợ COVID á, rồi nó bị nhiễm nhiều lắm chị, thành ra là thiếu nhân viên tại sở, tại bệnh viện, các bệnh viện, hầu như các bệnh viện tại miền Nam Cali này bây giờ quá tải rồi đó. Dạ vâng, phải nằm ở ngoài những cái tang, những cái lều phía ngoài rồi. Dạ, rất là đông mà nhân viên lại thiếu.
Cơn ác mộng của nước Mỹ. Quảng Xuân chúc mà mọi điều tốt đẹp, an yên, sức khỏe và lúc nào cũng vui, tràn đầy năng lượng đến chị Betty ha, để tiếp tục với những cái chương trình rất là có ích cho cộng đồng. Quảng Xuân có chút xíu ý kiến dày trong trường hợp này, cô Trâm mình cũng đã từng đóng vai một người em chồng. Thì Quảng Xuân thấy hồi xưa Quảng Xuân cũng có bà chị dâu khủng hoảng lắm, nhưng mà bây giờ Quảng Xuân nói theo ý nghĩ riêng của mình đó là đây có nghĩa, đây chắc có lẽ cũng là một cái quả báo cho cái cô vợ. Hay nghe nếu mà thật sự đúng theo những gì trong thơ mà cô Trâm, cô em mà cô chịu hết nổi rồi, cô gửi những cái lời tâm sự đến đó, thì rõ ràng cái cô này rõ ràng là cô ý cô ta có sắc đẹp và cũng có thể ra đi làm, cũng có chút đỉnh tiền rồi. Cái thái độ mà bất hiếu là xử sự không có phải phép trong một gia đình, sống trong một gia đình như vậy, nhất là gia đình chồng như vậy, thì rõ ràng là người chồng cũng thương đó, cũng chạy theo rồi cũng cuối cùng cũng quyết định ra riêng. Nhưng mà Quảng Xuân không hiểu rõ cái thời gian tính, tức là đã sống được bao nhiêu năm nay khi ra riêng, rồi đùng một cái tự nhiên nghe là có con riêng, có giống như mình nó có bà thứ hai đi. Mặc dù không chính thức thì Quảng Xuân chỉ nghĩ rằng là anh chồng này chắc cũng trong ngoài cái chuyện bất hiếu với cha mẹ ra, chắc cũng có những cái lục đục gì đã chán. Bởi vì mình mới nghĩ là sắc đẹp của một người phụ nữ chưa hẳn đã quyết định tất cả. Người ta cần cái sự đầm thắm duyên dáng, cần cái sự mà một cái đức độ của người con gái, đức hạnh, chứ không phải là chỉ là sắc đẹp. Cái này là Quảng Xuân nói trên cái lý thuyết thôi, nếu thật sự những gì cô Trâm viết là đúng sự thật. Đôi khi người em chồng cũng xót cho ba mẹ, xót cho anh mình, thương cháu, nói thì Quảng Xuân sẽ đứng ở dưới góc độ cũng đã từng là một cô em chồng. Như thế này, nếu mà anh đã lỡ có con với người con gái khác, thì nếu nói về mặt pháp lý cũng như đạo đức thì anh sai. Anh sai rồi, không có trả thù kiểu đó. Nhưng bởi vì nếu anh chán cái cô vợ này quá, cũng tại do cổ xử sự như thế nào đó, không những chỉ đối với cha mẹ mình mà có thể trong đời sống thường nhật hàng ngày, ảnh cũng không còn cái tình yêu với vợ nữa, ảnh mới đi ra ngoài mà lén phén và có một cái giọt máu như vậy, thì bây giờ cái chuyện nó không có trở nên, nó không còn đơn giản ở chuyện là ảnh có bồ nhí, ảnh có bạn gái, ảnh có phở, ảnh có hủ tiếu mì gì đó, chán cơm thèm phở thì nó quá dễ giải quyết. Còn đằng này ảnh đã có con thì như vậy, thì dưới mắt ba mẹ chồng, dưới mắt ba mẹ của Trump á, thì cả hai đứa đều là cháu nội, nếu thực sự đó là cháu ruột, đúng là giọt máu của ảnh. Do đó bây giờ cái chuyện này chỉ có thể là bởi vì cô Trâm không thích, bản thân Quảng Xuân nghe cũng chẳng thích cái tính cách của cái cô chị dâu này, Nhưng mà bây giờ chuyện đã lỡ và cổ đã chạy về quỳ gối thì biết rồi, khi đụng chuyện á, thì mới kêu khóc với ba mẹ chồng. Mình thấy nó cũng có giá trị gì hết, nhưng người ta đã năn nỉ ý ô như vậy và đây là dâu chính thức, thì chắc mà người mẹ thì cũng đã cũng hay là hai ông bà người đập người xoa, tức là ông bố cũng nói thẳng mặt cổ cũng hả hê rồi, nhưng mà riêng bà mẹ thì hiền hậu ở phúc đức, bà đã hứa bà sẽ để xem như thế nào, thì cái chuyện đó để cho ba mẹ Trump sẽ nói chuyện riêng tư với anh của Trump. Mình không can thiệp được chuyện này đâu, ba mẹ chỉ có lời khuyên thôi, bây giờ con xử lý như thế nào. Ví dụ nếu là Quảng Xuân, đặt Quảng Xuân trong cái trường hợp như vậy, chứ mà ảnh là cái người toàn quyền quyết định, chứ thật sự bây giờ ba mẹ cho dù cái chị dâu này dễ thương hiền hậu mà gặp cái đứa con nó đã thương cái bóng hình khác rồi, nó dứt áo ra đi, vì đâu có thể nào một kiển hai huê được. Nếu mà ở đây cho phép một người mà chạy 24/7 bữa nay với chị này, ngày mai với vợ bên kia, thì đâu còn gì luật pháp nữa, đúng không ạ? Nếu mà nói về cái luật hôn nhân gia đình thì ảnh là sai, nhưng mà nói về cái tâm tư tình cảm của ảnh, có thể anh chịu hết nổi cái bà vợ xinh đẹp mà cái khuấy này quá, thành ra đôi khi gặp một người con gái dễ thương hơn, dịu dàng hơn, tốt bụng hơn thì ảnh không cách được. Nhưng mình cũng không biết bên trong, chỉ có cha mẹ có thể ngồi nói chuyện lại riêng với thằng con trai mình, thì con xử lý như thế nào thì cho lời khuyên, chỉ là lời khuyên thôi chứ cũng không làm được cái gì. Còn nếu ảnh có quay trở về mái nhà xưa, ảnh có thể giải quyết được êm thấm mà không có đến cái mức độ ly dị với cái người vợ trước á, thì dĩ nhiên là người cũng nên sống riêng như thế này. Như hiện giờ theo Quảng Xuân nghĩ đã ra riêng được tốt rồi, tại vì ba mẹ vẫn còn có Trump, thì ông bà vẫn con trai không cần dâu nó về, kệ nó về thôi. Rất nhiều mảnh đời, rất nhiều gia đình về có những cái event gì đó đại gia đình họp lại, nhưng mà vì bất đồng trong gia đình, dâu hoặc rể không xuất hiện, cái chuyện đó đành phải chịu, đành phải đau. Nhưng mà bây giờ tính chuyện cái đứa bé kia thì cũng phải xác nhận rằng đây thật sự là con của ảnh, thì để cho ảnh quyết định. Người cha người mẹ chỉ có thể kêu lại hỏi thăm lý do tại sao, con sao quen lâu chưa, thì cũng thăm dò, tức là có một cái sự trao đổi tâm tình với đứa con trai. Tại vì nói thẳng ra là về pháp luật thì ảnh sai, nhưng mà về tình cảm thì mình hiểu được, mình có thể mình thành cha mẹ cũng phải tìm hiểu vấn đề một chút để có một cái lời nói chuyện. Còn cái chuyện quyết định như thế nào thôi thì ở, tại vì đằng nào cháu nào cũng là cháu hết á, đau lòng thì cũng đau hết á, thành ra thôi bây giờ nó lớn rồi, nó trưởng thành, nó ra riêng rồi, thì ba mẹ chỉ có thể có những cái lời khơi gợi khuyên một cách nhẹ nhàng để cho ảnh, còn ảnh làm như thế nào ảnh sẽ là người quyết định, chứ không phải là ba mẹ của Trump đâu. Thật sự ba mẹ của Trump chỉ là cái người can gián và nói một cách phải lẽ phải công bằng. Nhưng mà mình hãy bỏ qua những cái chuyện uất ức ngày xưa với đứa con dâu này đi. Nhưng mình cũng khuyên về con thấy làm sao, con tính làm sao, coi làm sao coi cho được. Thì ảnh sẽ biết rằng là ảnh sẽ chấp nhận quay trở về mái nhà xưa, hay là ảnh không thể nào tiếp tục sống chung với người vợ này. Cái chuyện đó là đành chịu thôi. Quảng Xuân nghĩ như vậy, do đó chính anh của Trump sẽ là người quyết định, chứ không phải ba mẹ. Ba mẹ chỉ là người trao đổi tâm sự để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ủa hồi nào mà tụi con có một cái bóng hình ở ngoài rồi lại thêm một giọt máu ngoài vậy? Mau quá, ba mẹ không ngờ. Thì bây giờ thì nói chuyện như vậy giữa ba mẹ với con ruột thì nó dễ. Đó là lý do tại sao cô con dâu bỏ hết mặt mũi, bỏ hết sĩ diện hảo của cổ để chạy về quỳ dưới chân ông bà. Thì thôi cũng tạm, mình người lớn mà mình tha đi. Còn mình là em chồng thì mình cũng không có ý kiến trong vấn đề này đâu. Trâm cũng nên mở lòng một chút. Còn nếu mà đi tới quyết định xấu nhất mà ly dị thì cũng tội cho cổ chứ, thấy không? Nhưng mà thôi, cái đó là anh của Trâm sẽ quyết định. Ảnh sẽ biết ảnh sống được tiếp tục với cổ hay không. Chứ không thể nào mà tại vì đang có vợ như vậy, một mái ấm như vậy, cho dù cái cô vợ có trái khoái, tính nết có kỳ cục như vậy, hỗn hào hay là không có nhân nghĩa, thì nhưng mà đôi khi người ta thương, người ta vẫn ở ăn đời ở kiếp. Đằng này ảnh đã có một bóng hình khác rồi, có đứa con khác, thì lại là thì ảnh sẽ là người quyết định. Quảng Xuân chỉ nói một cách khách quan như vậy thôi. Thì chúc mọi điều tốt đẹp đến với gia đình của Trump. Rồi em chúc sức khỏe chị Bích Ti một lần nữa, và anh Nguyên Hoàng cũng như Nhã Quyên. Và Quảng Xuân xin chào.
Dạ vâng, Bích Ti xin cảm ơn chị Quảng Xuân với những lời chúc tốt đẹp của chị cho năm mới và những cái sự góp ý của chị. Vâng, và mong chị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình và gia đình được luôn luôn được sức khỏe và mọi sự như ý trong năm mới nha chị.
Dạ vâng.
Vâng, thành ra đối với Nguyên Hoàng thì nghe cái lá thư này, Nguyên Hoàng mới càng nể thêm ông Trump. Tức là ông có ba bà vợ mà ông có bao giờ có những cái chuyện này hết cả. thì phải nói là phải ngoài cái chuyện ông làm tổng thống thì phải đúng là cái câu người ta hay nói là tề gia trị quốc bình thiên hạ, không phải nói là chứ thực những câu chuyện mà trong cái lá thư của cô Trâm mới trình bày thì Nguyên Hoàng nghĩ là rất là nhiều gia đình Việt Nam mình không phải ở Mỹ đây mà Nguyên Hoàng nghĩ bên ngay cả bên Việt Nam cũng vậy. Bây giờ Nguyên Hoàng cũng thấy cũng nhiều gia đình bên Việt Nam cũng chuyện là mẹ chồng nàng dâu thế này thế kia, chứ không phải là thành ra Nguyên Hoàng nghĩ là cái xã hội tới thời nay nó vậy rồi, cho nên mình hên xui may nhờ rủi chịu thôi. Còn nhưng mà theo Nguyên Hoàng nghĩ khi đã quyết định cưới ai làm vợ mà đã có con thì mọi cái suy nghĩ, mọi cái giải pháp của mình vì cái đứa con đó chứ không phải là vì bản thân mình nữa. Bởi vì một khi Nguyên Hoàng nghĩ đừng về phụ nữ thì Nguyên Hoàng không biết, nhưng mà là đàn ông thì mình phải là trách nhiệm, chịu trách nhiệm với những gì mình làm, dù cái quyết định mình có sai hay là đúng, chọn cô vợ đó đúng hay là chọn lầm vợ như nhạc sĩ Lam Phương nói anh đã lầm đưa em sang đây, thì đó là quyết định sai của mình, thì mình phải chịu trách nhiệm vì cái đứa con của mình. Cho nên Nguyên Hoàng nghĩ tính gì thì tính, nhưng mà nếu đứa con mình mà phải chịu đau khổ vì cái quyết định của mình thì không có nên, thưa quý thính giả.
Dạ vâng.
Vâng, và cảm ơn ý của Nguyên Hoàng. Vâng, đây là một người đàn ông chung thủy lắm đó nha.
Không, Nguyên Hoàng không có nói gì chung thủy, đấy là vì con mình thôi, chứ không có phải vì cái cô vợ kia.
Như vậy, vì con mình như vậy là tỏ cái lòng chung thủy thôi, còn gì nữa, không cần biết phải vì ai hết, nhưng mà đây là coi như cái lòng chung thủy rồi, vậy quá tốt.
Không cần biết phải vì ai, không cần biết chỉ vì con nha. Dạ. Vâng, còn vài phút cuối của chương trình, nếu quý vị còn những góp ý cho cô Trâm, kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Nhắc đến... thì đó, tôi đã lầm đưa em sang đây đó, thì tí nữa hết chương trình này cho Bích Ti yêu cầu là tí nữa thay vì mình bỏ cái bản nhạc đó thì cho cái bản nhạc của nhạc sĩ Lâm Phương, bài Lầm á, để chúng ta tưởng niệm nhạc sĩ Lâm Phương luôn nha.
Dạ vâng.
Mấy em làm cho cô Bích Ti đi nha.
Dạ vâng.
Cảm ơn. Ok rồi, để cho mọi người nghe và chúng ta nhớ lại nhạc sĩ Lâm Phương trong một phút nào đó đã thật ra cái bài Lầm này Bích Ti rất là đúng là cái thời điểm mà trong khi sau năm 1975 như thế này có nhiều gia đình lầm lắm. Phải nói là mà Bích Ti đã gặp nhiều người tâm sự rồi đấy nha, chứ không phải là không đâu. Đó mà ngoài đời thì họ tâm sự, họ ngày xưa Bích Ti nhớ là mấy chục năm về trước á, có một người Bích Ti quen ở bên Arizona đó, anh chàng này đó. Thì qua một người bạn của Bích Ti cũng ở Arizona, Bích Ti qua đến chơi và ăn lễ retirement của cái vợ chồng của cái ông người chồng của người bạn thân của Bích Ti ở bên tiểu bang đó, thì cái gặp cái hai vợ chồng của cái ông bà, cái anh này ông cũng mới đưa về bà vợ Việt Nam qua được đâu có năm hay sao á, năm có hơn năm. Thế thì lúc đầu thì ông vui vẻ lắm, về sau này cái bà vợ, chính bà vợ qua thì bà vợ cũng tham dữ dằng lắm, bà vợ chê ông đủ thứ hết đó, nghĩa là tưởng qua bên này thì ông ở có nhà cao cửa rộng đủ thứ hết, về sau này cái thấy qua thì thấy ông cũng đi làm ba cặp ba đồng nghèo khổ này nọ đó, không có đủ cái kiểu, nhưng mà không cái kiểu giống như ngày xưa ông đi về Việt Nam ông khoe khoang, ông nói này nói nọ làm cho cô này, cô cũng lấy qua bên này đó. Thì về sau thì cô cũng than thở lắm, tức là hai vợ chồng về sau cũng cơm không lành canh không ngọt mà không có con. Mấy năm sau thì biết hai người cũng lại ly dị thôi đó. Thì ông thì ông than một cách khác, bà thì bà than cách khác, ông thì ông than ông lầm đó. Thì ông luôn luôn hát cái bài của Lầm của nhạc sĩ Lam Phương đó. Thì nghĩa cái phải nói là những cái nhạc phẩm của những người như nhạc sĩ Lam Phương á, nó có tính cách dạy đời nữa và nó có ý nghĩ trong đó nữa, thành ra nó đi vào lòng người và nó hợp với rất nhiều hoàn cảnh của chúng ta. Thành ra là những người nhạc sĩ này là chúng ta phải vinh danh, mà những cái tác phẩm của họ rất là bất diệt, phải nói là bất diệt đối với những người Việt Nam của chúng ta, dù trong nước hay là hải ngoại, chúng ta nói chung là trên khắp nơi trên thế giới. Thì bây giờ chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi, thì không còn quý vị nào gọi vào. Thì Big T cũng xin nói tóm gọn lại là với cái thư của Trâm đó, thì cảm ơn Trâm đã tâm sự với chương trình của cô Big T ngày hôm nay. Thật ra thì cái người nào đến trước thì mình phải ưu tiên cho người đó trước, có đúng không? Mặc dù hai người đó, trên một người thì chị dâu chính thức và một người chị dâu không phải là chính thức, nhưng mà dù có mình có thương hay là ghét người này hay là thương người kia, cái người kia thì mình chưa biết người họ như thế nào, nhưng mà cái người nào đến trước và họ đã biết hối hận rồi đó, họ đã biết quay đầu về rồi á, thì chúng ta nên favor cho cái người đó. Con người có những lúc lầm lỡ, và khi mà người ta thấy cái sự lầm lỡ của người ta đó mà người ta đã biết hối hận thì chúng ta nên tha thứ. Nghĩa là chúng ta mở cái lòng chúng ta và chúng ta tha thứ. Giống như mẹ của Trâm đó, mẹ của Trâm thì như Trâm nói, rất bà rất là hiền từ, và bà cũng có sự tế nhị của bà trong vấn đề mà đối xử với cô con dâu, nó là như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là ba của Trâm á, là người đàn ông thì họ thẳng thắn và họ hay nóng tính nữa. Đó, thành ra là họ phải nói cái sự tha thứ của họ nó không tế nhị bằng cái người của người đàn bà đâu. Thành ra Betty nghĩ rằng nếu mà Betty ở trong cái trường hợp như này thì Betty cũng phải favor cho cái người con dâu chính thức của mình. Đó, thì mình cũng phải biết cái điều mà mình khuyên cái người con trai của mình nữa. Và như người con trai của mình như vậy là dù đúng hay sai gì đó thì Betty thấy là anh ta cũng giống như là hồi nãy Nguyên Hằng có nói là hát cái bài ca lầm đó, thì lầm hay không lầm đây là cũng là do cái quyết định của mình rồi, thấy không ạ? Đó, vì thật ra thì Betty nghĩ rằng á, có những cái tính con người, có những tính xấu và những cái tính tốt, thì mình nên nghĩ về những tính tốt. Mặc dù cái người vợ này, người ta đi qua đây, người ta cũng đi làm neo, người ta cũng đi làm, thấy không? Đó, nhưng mà người ta có cái tính là cái kiểu như mà có tiền làm neo, thì bên Cali này làm neo nhưng cũng khá tiền, mà các tiểu bang khác cũng vậy, cũng có nhiều tiền, có nhiều người họ giàu lắm. Đó, họ nhờ cái nghề làm neo này mấy năm trước á, họ rất là giàu, thành ra họ có cái tính tự cao tự đại. Bởi vì từ các quý vị biết là mình từ nghèo mà mình trở nên giàu á, có nhiều người họ hay tự cao tự đại lắm. Còn những người mà giàu á, mà trở nên nghèo á, thì họ bao giờ họ cũng nhún nhường, họ cũng khiêm nhường hơn. Thì cái đó là cái tâm lý của người đời nó là như vậy. Từ nghèo mà khổ, mà tự nhiên mình có tiền có bạc rồi á, đi nhà cao cửa rộng, xe hơi nhà lầu rồi á, thì tự nhiên nó họ cái tính của họ nó biến đổi đi. Đó, thì cái đó là bình thường của cái con người đời mà thôi. Thành ra cũng không có nên trách. Miễn là khi mà cái cô vợ này cô về, cô biết quỳ lại bố mẹ chồng, và đó là cô biết ăn năn rồi. Và cô biết cái lỗi của cô là đã không ở chung với bố mẹ chồng mà lại bỏ đi ra như vậy. Xong rồi lúc mà ở chung thì là mình đã làm những cái sự mà nó quá quát đi. Đó, thành ra là làm một người con dâu như vậy thì cũng không có tốt. Nếu mình muốn ra ở riêng thì mình phải nói cho đàng hoàng, chứ mình giận cái mình bỏ nhà mình đi. Đi đến nhà bạn ở rồi sau đó mướn nhà ở riêng mà không quay về với bố mẹ chồng, không có một lời xin lỗi hay là không có đưa cháu nó về. Đó, thì cái điều đó là mình cũng không có chấp nhận. Thế nếu mà thì thành ra sau này cô vợ này mình biết đi thấy là cô có hối hận trong cái vấn đề này. Đó thì mình cũng nên tha thứ, mà làm bố mẹ thì mình la thì la vậy thôi, nhưng mình cũng phải biết mình tha thứ cho người con dâu. Dù sao chăng nữa mình cũng là người đi cưới hỏi đem về đây. Thế mà đó, lễ gia tiên rồi làm đủ thứ thủ tục đám cưới như vậy thì bây giờ làm sao mà một phút nào đó mà mình lại bỏ người con dâu đầu này được. Trong khi đó mình phải nói chuyện với người con trai của mình nữa. Đó, và khuyên cái anh này dù sao chăng nữa phải nghĩ đến người vợ đầu và đứa con đầu tiên của mình. Mà rồi anh mà có thương cái cô kia chăng nữa, anh phải giải quyết cái vấn đề với cái cô thứ hai này. Thế, hoặc là anh đi làm anh có tiền nên phải trao support để cho cô thứ hai này không có bị lỗ lã nữa, nhưng mà không có được chính thức. Đó là như vậy, bởi vì pháp luật bên Mỹ này không có ai có thể mà cho anh được phép lấy hai vợ được. Thấy không ạ? Đó, thì bây giờ phải, dĩ nhiên là chuyện quyết định là của anh thôi, anh phải giải quyết giữa người này, nhưng mà mình phải nói ở người con trai mình là phải favor cái người vợ đầu này. Đó, và nhìn thấy cái điểm tốt của cô vợ này, những cái gì điểm tốt thì anh phải nghĩ đến cái chữ điểm tốt, và anh nghĩ đến cái đời sống của đứa con trai này với người vợ đầu này trước đã. Rồi đứa con kia anh cũng không có bỏ được, nhưng mà anh phải làm cái gì để mà cấp đỡ tiền bạc cho cái cô kia, bởi vì anh đã lỡ có con rồi. Đó, đó là vấn đề như vậy. Nếu mà không muốn đi ra pháp luật mà làm lung rắc rối trong, thì anh phải giải quyết riêng tư với cái người thứ hai này. Và phải có quyết định đàng hoàng, chứ không có lăng nha lăng nhăng được. Ở bên Mỹ này nó là như vậy. Vâng, và thì cái duyên cái nợ thì có nhiều khi nó đến lúc nào đó thì nó dứt mà thôi. Thì cái này dĩ nhiên là cái Trump biết không, là đã lo cho anh như vậy thì đã có lời tâm sự với chương trình của cô rất là cảm ơn. Nhưng mà Trump cũng đừng có involve vào cái chuyện này nhiều quá. Trump chỉ có biết nói với bố mẹ là nên favor cho cái người chị dâu này nhiều hơn là cái người đàn bà kia. Vâng, đó là lời khuyên của cô Betty ra là như vậy. Cảm ơn cơ Trump rất là nhiều nha. Và mong rằng chương trình trong năm mới này sẽ có những cái nhiều điều ích lợi cho đồng hương của chúng ta. Và một lần nữa Betty xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình một năm mới 2021 này sẽ rất là tốt đẹp và mạnh khỏe hơn là cái năm 2020 vừa qua. Mọi sự đều tốt đẹp, và mà Betty cũng phải nói là cũng cùng cầu nguyện cho những người support cho Tổng thống Trump sẽ được chiến thắng trong vòng mấy ngày nữa chúng ta sẽ biết kết quả. Vâng, và sẽ đem chiến thắng về, chiến thắng của Tổng thống Trump, tức là chiến thắng của tất cả người dân của chúng ta sẽ thoát cái khỏi sống cái cuộc đời nô lệ dưới cái chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa. Đó là điều Betty rất là mong mỏi cho năm 2021 này, và mong là con cúm đó nó sẽ đi qua. Và Betty quên nói là cái vaccine đó, Betty đã chích vaccine rồi, và xin quý vị đừng có sợ, là tất cả gia đình của Betty, các con của Betty đều, cháu nó đều làm trong y tế hết, thành ra là tất cả đều chích hết và không có phản ứng gì hết. Nó chỉ có một phản ứng nhẹ, nhìn rất là nhẹ thôi, chính Betty cũng bị phản ứng rất là nhẹ. Tức là nó làm sao, tức là nó chỉ có đau chỗ cái chỗ chích thôi, mà không có đau bằng mà ngày xưa Betty chích flu còn đau hơn nữa. Chỉ có vậy thôi, trong vòng 2 ngày thì nó đã qua khỏi. Và quý vị đừng có sợ quá, ngoại trừ quý vị nào mà có allergy với cái vaccine từ trước đến giờ thì phải tham khảo với ý kiến của bác sĩ của mình. Còn ngoài ra, nếu mà chúng ta có quyền đi chích và ưu tiên đi chích thì chúng ta nên đi chích. Đó là lời khuyên của Betty, do chính bản thân của Betty và gia đình đã chứng minh điều đó. Và cô Betty xin cảm ơn Nhã Quyên và Nguyên Hoàng đã đi họp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty đã đến với chương trình ngày hôm nay, và kính chúc cô một buổi chiều tối thật là bình an. Và quý vị nếu mà có những chia sẻ thì quý vị cũng có thể email cho cô Betty là Đào Betty y dài @yahoo.com. Xin kính chào cô.
À, vâng, cảm ơn.
Để đêm trường nghe tiếng thở dài, thả cuộc đời im trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ hơn là mang kiếp mong. Anh đã lầm theo em về đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày, cùng điệu nhạc lấm ly huyền bí, dìu lòng người sang chốn đam mê, đưa anh vào khô lụy ôm nắng. Lời yêu thương nồng cháy của 20 năm đầy, ngày yên vui hạnh phúc, ước vọng đến tương lai đã vùi trong giấc ngủ say, cơn đau và bụng đầy, để anh đi hay để em viết, bằng yêu thương, bằng nước mắt, bằng con tim đọa đây tìm quên trong miệt mài, để vơi nỗi sầu con đây. Con tim nào không hay đổi thay, và cuộc tình nào không lắm hận sâu,
ngọn đèn vàng lung linh nghe phố, điệu nhạc buồn vắng vắng đâu đây, chỉ thêm làm gia cảnh bình yên.